Xin kính chào quý vị. Hoan nghênh quý vị trở lại chùa. Cả tháng rồi mới gặp lại. Càng ngày trời nó càng lạnh ha. Ra thiền thất xong bây giờ thấy lạnh ngắt à. Sao kỳ dữ vậy? Trong thiền thất thì không thấy lạnh gì hết. Ngày hôm qua không thấy lạnh mà sáng nay tỉnh dậy thấy lạnh ngắt à. Bữa nay lạnh ha. Vậy cái thấy là ngắt đó thôi. Trở lại thiền thất chung không á. Trời mà lạnh lạnh lẽo mà khổ sở vậy chắc mình trở lại mình tu thiền thất nó sướng hơn nhiều. Thiệt ra cái đó là đúng rồi. Tiên tri họ thời tiết nó tiên báo nó nói là nổi trong tối hôm qua với hai đêm liên tiếp này trời rất là lạnh. Mình phải cẩn thận. Cảm cúm nhiều không? Chết luôn hả? Bởi vì khi chúng tôi mà tu thiền thất á thì thích tổ chức nơi mấy cái chỗ mà nó lạnh mà nó lạnh lẽo như vậy thì nó tốt hơn. Mấy cái chỗ lạnh lẽo như vậy tu thiền sướng lắm. Tại tu thiền mình phải rút vào trong á, mình trở về lại cái nội tâm của mình. Cái chuyện này nó quan trọng lắm. Cái nó rất quan trọng tại vì nó giúp cho thấy biết cho tha cho thấy rằng là khi mà quý vị mà niệm Phật á cũng phải làm như vậy đúng không? Những cái vị mà tu tịnh độ đó. Cứ rủ nhau niệm Phật thôi, mà không biết ai, không ai dạy niệm Phật hết á. Mình niệm Phật á là tại vì mình muốn tự nhắc lại là trong cái bản thân mình, trong cái nội tâm mình á, trong mình á nó có sẵn vị Phật tên là A Di Đà rồi. Niệm Phật cũng phải đi chạy ra ngoài. Niệm Phật á là mình trở về lại cái Phật tính của mình ở trong, cái Phật tính A Di Đà của mình ở trong người mình đã sẵn có rồi. Mà nếu như quý vị biết có thể làm được như vậy đó thì Phật A Di Đà thiệt sự bên cõi Tây Phương Cực Lạc sẽ nhận được ra cái chuyện đó. Thì lúc đó thì Đức Phật bên A Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc á lập tức ý thức được biết rằng và mới nói rằng con tôi đó, cháu tôi đó nó gọi tôi để nó xin trở về lại cõi Tây Phương Cực Lạc, để trở về lại, xin trở về lại cái nhà của mình. Cái đó là cái đặc điểm của một cái pháp Tây Phương Cực Lạc mà ít người hiểu được cái chuyện đó là chúng ta ai khi mà lớn lên rồi cũng có một cái hoài bão là muốn nhớ lại cái nhà cũ của mình, cái chơi cái chốn cái nơi mà chôn nhau cắt rốn của mình. Nhất là khi cái hoài bão muốn trở về lại khi cõi Tây Phương Cực Lạc nó rất là mạnh mẽ đối với những người mà đã trở lại cõi ta bà này để giúp cho bạn bè của họ, để giúp cho thân quyến của họ trở về lại quay thương trở về với quay Tây Phương Cực Lạc. Tại vì trong tâm chúng tôi đó biết cái ở cái cảnh Tây Phương Cực Lạc nó quý báu dễ sợ, nó quý hóa dễ sợ. Bởi vì cái pháp Nam Mô Niệm Phật rất là tuyệt vời. Vì đó là một cái pháp môn mà muốn chia sẻ cái sự hạnh phúc và cái sự sung sướng của cái người mà đã biết và đã tin vào cái sự hoan lạc, cái sự sung sướng hạnh phúc mà khi được sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Bởi vậy cái thiền thất vừa rồi, mặc dù trong thiền thất, đều trong một những đêm mà cuối cùng đó, giảng pháp cuối cùng đó, thì nhấn mạnh cho quý vị biết, cho mọi người biết, để nhấn mạnh rằng nhắc lại quý vị rằng mình là con người này. Chúng ta sinh vào cái quả ta bà này, sinh vào quả ta bà này là một cái phước báo rất là lớn nào, thưa quý vị. Phước báo rất là lớn nào. Tại sao như vậy? Tại vì sinh vào quả ta bà này là một cơ hội nó rất là quý báu để giúp chúng ta thoát ra được cái sự lên voi xuống chó của cuộc đời, để sinh voi xuống chó của mỗi cái cuộc sống. Và nếu quý vị cứ tiếp tục mà cứ chìm nổi trong cái quả luân hồi này đó, Tại vì trong cõi luân hồi này á, nó khổ quá nhiều hơn là sướng. Quý vị nghĩ lại chứ coi, nghĩ lại cái bản thân của mình chứ coi, quý vị nghĩ chứ coi, cả đời mình khổ nhiều hơn là mình sướng, nghĩ lại chứ coi. Mà tại sao mình cứ bám víu vào cuộc sống như vậy làm cái gì? Quý vị bây giờ nghĩ tới cái gì đó chưa? Tại sao mình khổ nhiều như vậy? Mình phải lo cho gia đình, lo cho con, hết thì giờ một cái mình ơi, tại sao mình lại mệt chứ? Mình phải lo cho bản thân, xong rồi đi ngủ bù dậy rồi vẫn tiếp tục làm như vậy, mệt mỏi, ế ỏi, giống như tu thiền thất vậy đó. Cười, gạch cười. Bận rộn dễ sợ, bận rộn cả ngày, chạy bôn ba làm việc cả ngày, lo hết chuyện này chuyện khác, lo người này do người khác. Nhiều cái thực tế là con người mình ai cũng quen, khổ cái nó quen, tại nó không quay, không có để ý nữa. Cho đến khi mà mình cái tình hình nó tệ hơn đó, mình mới tự nói mình, sống chứ mà khổ quá thôi, sống cái không nhà mình kiếm cách giải thoát, kiếm cách mà đổi cái hoàn cảnh nhân thôi. Tiếp tục như hoài là không nó vô lý quá. Ngược lại, khi chúng tôi á tu cái thiền thất á, nó lại đi ngược lại cái vị thường làm. Chúng tôi lại đi hoàn toàn đi ngược lại. Ngược lại trong cái thiền thất á, chúng tôi thấy viêm chạy ra đi ngoài những cái vị đó, lo những cái chuyện ngoại sự thôi đó, lo chuyện sinh mưu thôi đó. Thì chúng tôi khi mà thiền thất là rút vào trong lại trong bản tính của mình, trong cái cá nhân của mình, để mà tự lo cho bản thân. Bởi vậy cái phước báo mà tu thiền thất nó lớn không thể tưởng được, phước báo nó lớn không thể tưởng được. Thành buổi sáng 2:30 sáng, 3:00 sáng mở mắt ra mà cái sao mà ngủ chưa đủ nữa, mình muốn trở lại, muốn ngủ tiếp. Nhưng nhắc lại đừng có phí cái cơ hội này, đừng có phí cái phước báo này, đi tu đi. Bởi vậy cái pháp môn thiền thất là một pháp môn là tuyệt vời. Thưa quý vị, hồi đó thầy tu năm này có năm nọ tu pháp môn này rồi thiền. Thành ngày hôm nay quý vị thấy mà thầy ngồi bèo bèo, xiêm bèo bèo, và mặt nó hơi méo méo tí, miệng nó hơi méo méo, thì thiệt ra là không phải thầy là không có thấy cái gì lại mà không có hoan hỷ. Thiệt ra gặp đi lại vui lắm, gặp mấy người quen cũng rất là thích thú. Thầy thành thật mà nói cái vị, thú thật với cái vị đó, thầy nhớ cái thiền thất lại rồi, nghỉ được một đêm mà muốn trở lại thiền thất. Nó sướng dễ sợ lắm, nó nhẹ nhàng. Lúc đầu á, mấy ngày đầu đó, hồi mấy hoặc là vài tuần đầu đó, vài ngày đầu, nếu mà cái vị có công phu vài ngày đầu, mọi người mà chưa có công phu nó vài tuần đầu nó nhức mỏi dễ sợ lắm. Có cái bác kia, bác tới đó, bác tu 2 tuần thôi, bác đầu 13 ngày, đầu liên tiếp 13 ngày. Một năm có được 3 tuần nghỉ hè. Thì một tuần đó, lên vào một thành tu thì Phật thất, xong rồi 2 tuần chạy xuống đây tu cái thiền thất. Ông tới đây đầu 13 ngày liên tiếp. Trên kia là trung sướng dễ sợ lắm. Vậy sao? Trắng bóc à? An lạc, an lạc dễ sợ, khác hẳn luôn. Hay lắm, hay dễ sợ. Phải thấy cái mặt nó mới biết cảnh nó đúng. Nhìn người ta mới thấy được cái sự thay đổi của cái về con người khi mà tu hành như vậy đó. Đúng không? Mắt tối tăm đó, mặt tối tăm như sợ. Nói với cảnh biết đó, là thầy để ông làm, tại vì ông ngày hôm qua thầy nói sơ sơ đó, thầy nói là ông là nghiệp, ông biết thiền. Thầy mới hỏi ngày hôm, thầy báo cáo ngày hôm qua, thầy nói là bác biết về thiền hả? Chứ ông đọc hết sách thiền rồi, những sách mà về thiền đọc hết rồi. Thích dễ sợ, mê nghiên cứu thiền, hiểu Phật pháp, thích dễ sợ. Thầy nó biết cái thiền gì cũng biết hết đó. Mỗi lần thầy nói cái gì là nó ồ, ngài thầy nói đó như vậy, ông thầy thiền sư nói cái gì thế, giỏi dễ sợ lắm, cái gì cũng biết hết đó. Ông thầy nói bác hiểu gì thiền đó, vậy thì bác muốn biết cách thiền không? Biết về thiền, nghiên cứu về thiền mà tu thiền đã lâu năm rồi, đã mấy chục năm rồi. Thầy mới chọc bác ở đây là nói là về với bác có muốn biết cách thiền không? Biết thiền là một chuyện, biết cách thiền là cái chuyện khác nữa. Cũng giống như vậy đó, các vị biết không? Nói là tôi tu niệm Phật là một chuyện, mà tôi biết cách niệm Phật là chuyện khác nữa. Quan trọng dễ sợ lắm. Tôi biết niệm Phật nó khác với là tôi tu niệm Phật. Thành ra những cái người mà tu tịnh độ người kia đó, ta nói là tôi tu niệm Phật. Không ai nói là tôi biết tu niệm Phật. Quý vị nghe rõ ràng không? Thiếu chữ biết. Hoặc người thầy nói là tôi dạy về tịnh độ, tôi dạy về thiền. Ít người dám nói là tôi biết dạy cách niệm Phật. Nghe cho rõ nghe, tôi biết dạy cách niệm Phật. Không ai như người nói như vậy đâu. Có nhiều người nói, thầy nói là tôi biết dạy thiền, thì họ không biết. Qua những em có nghe thầy nói như vậy không? Thầy nghe biết bao nhiêu cái lời giảng của thầy khác, đọc cái quyển sách khác, ít người nói như vậy. Đa số những thiền sư khác nói tôi dạy thiền, tôi là thiền sư, nghĩa là tôi biết dạy thiền. Nhưng đều học trò cả cứng như cái ông đó, là nghiên cứu hết thiền sách, thiền khác này, sách nọ, gặp biết bao nhiêu thiền sư rồi. Xong gặp thầy mới nói, sau khi mà cực khổ 10 ngày rồi, thầy cũng nói như thế đó. thầy kiên nhẫn, thầy đợi 2 năm, thầy đợi 10 ngày cực khổ, 10 ngày, 10 ngày thầy đầy 10 ngày nữa nha. Cho đau cho điên tiết luôn, sợ Ấn Độ mà phải muốn về nhà, cứ đòi về nhà họ, đi về đòi về hỏi, chịu không nổi. Tại sao đổi như vậy? Tại vì thầy dạy cho bác cách thiền, xong rồi thầy nói là bác kẹt ở cái chỗ bác là mấy năm trời rồi, lâu quá rồi, không ai nói bác gì hết, không ai giúp bác, không ai thấy được cái bác đang bị kẹt nữa. Tại mỗi lần mà ông tu càng ngày càng thiền đó, ông càng ngày càng kẹt, càng tu càng kẹt, không ai nói gì hết, không ai thấy đó luôn nữa. Kẹt nghĩa là sao? Càng tu ông càng hung. Sao mình biết mình kẹt? Cái người thiền, mấy người, nhất là mấy người thiền, thiền sư là cần tu, cần hung bạo. Người bị kẹt á, mình khi tu hành mà bị kẹt thấy rõ lắm, dễ dàng thấy lắm. Cái người đó càng ngày càng tự tin, nó càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thích phán xét người khác. Đó là cái thế bị kẹt đó. Ông này đúng, ông này sai, tôi đúng, quý vị sai. Tôi biết mà quý vị không biết. Thành ra cái hai ngày cuối cùng thầy mới dạy ông cái pháp để mà thoát. Ngày thứ 10 đó, thầy dạy ông thiền. Ngày thứ 12 thầy mới dạy ông cách giải thoát, thoát cái chỗ ông bị kẹt. Thì ngày thứ 14 ông thoát. Thế tại sao có chuyện xảy ra như vậy được? Tại thầy thích cái thành tâm của bác đó. Người rất là thành tâm. chịu khó lắm. Vì chịu khó như vậy, cái tay đó, nó tê đó, mà phải đi châm cứu, mà châm cứu không xong đó, tại cầm cái máy nặng quá, cầm mấy cái cỏ nó nặng quá, cái tay nó hư, nó bị, càng ngày càng tê, có nghĩa là làm việc bao lâu không được nữa đâu. Thì bác sĩ đó, thầy châm cứu đó, gọi ông ở đấy đó, nhắc lại là ông phải đi gặp thầy châm cứu để mà chữa cái tay này, không cái tay mà không chữa là làm việc không được nữa. Tay phải mà ai cũng dùng tay phải, thấy ông này cũng dùng tay phải. Ngày hôm qua ông mới thú, ông mới thú nhận, nói là ngồi thiền 2 tuần rồi tay nó thông rồi, nó không cần đi châm cứu. Thì đầy đọa ông 2 tuần, ông lành ngay luôn. Nói cho quý vị biết đó, cái châm cứu chưa chắc nó chữa được. Thì cái pháp môn thiền tất nó tuyệt vời lắm. Cũng như vậy, cả nói đúng, tất cả mọi người mà tham dự cái thiền thất đó, mà họ có nhiều cái thay đổi lắm, họ tiến bộ và họ có thay đổi nhiều. Thì ông hỏi là 3-4 ngày trước là ông Tám đó là ông chữa nhiều cái bệnh như sợ bệnh bệnh phổi này, bệnh sổ mũi này. Bác sĩ nói là cái sổ mũi đó là cả đời luôn, không cách nào mà thoát được, cả suốt đời còn lại sẽ sổ mũi như vậy. 2 ngày đầu sổ mũi nó hết ngay lập tức. Thì ông này mới hỏi, ông thầy thiền giới mới hỏi là như vậy là sau này á, mặc dầu tiến bộ như vậy nhưng đều sau này nhờ thầy giúp mới thăng được. Thì nói đúng. Tại sao như vậy? Quán đi. Cái môi trường đó thành ra nó môi trường khiến ông có thể tăng trưởng cái định lực ông rất là lẹ. Tại vì chúng ta rất là may mắn, cái 4 tuần vừa rồi đó, nó yên tĩnh, nó an lạc một cách kỳ lạ. Cái chùa này chưa bao giờ nó yên tĩnh mà an lạc như vậy. Chưa bao giờ như vậy. Nhờ Long Thần Hợp Pháp tới ủng hộ. Những ông mới tới, ông tới từ Vạn Thành đi xuống đây, ngồi vào tham dự 1 tuần Phật Thất, xuống đấy và đây nó hợp hơn, nó thuần thì thuần tiện hơn. Thành ra vào một cái là chữa bệnh ngay lập tức. Cái bệnh là tại vì cái khí nó bị nghẹt bên bệnh. Thì đấy không cái môi trường đấy làm cái khí ông thốc còn mạnh hơn trên lúc trước nữa. Bởi vậy nhờ cái khí mà thốc mạnh như vậy ông mới tự chữa bệnh được. Cái này phần này nó quan trọng. Mình tới, chúng ta tới tham dự mấy cái pháp hội như vậy để chúng ta đang hưởng dựa hơi vào cái sức của người khác. Bởi vậy cái môi trường nó khiến ông ta chữa được những cái bệnh mà nó quan trọng lắm. Tại vì có cái bệnh hăng, bệnh phổi mà ông nói đó, là bác sĩ tìm ra được cái nguyên nhân. Cái này nó quan trọng, thầy nhắc lại lần thứ 3 rồi đó. Trong vài tuần vừa rồi đó. Cái bác nói là bác bị bệnh phổi từ lâu rồi, 15 năm trời rồi, mà bác sĩ tìm ra nguyên nhân là hết. Là tại vì cái loại bệnh phổi đó bác sĩ chữa không được, mới tìm ra được. Làm đủ thứ cái thử nghiệm, cái test mà kiếm ra tại sao 15 năm trời. Có nghĩa là đối với thầy, có nghĩa là họ cái sự hiểu biết về khoa học của họ đó, y khoa của họ đó, họ chưa đủ để mà giải quyết được cái vấn đề của cái phổi đó mà ông kia có. Thành họ không cách nào họ tìm ra được hết. Mà tới đây 4 ngày sau là cái bệnh phổi là chữa xong. Cái đó là chỉ tại nhờ dừa hơi và cái khí mạch đấy nó mạnh hơn nhiều. Giống mình đang lội sông vậy đó, đang lội sung sướng vui vẻ lắm, cái tới mà cái chỗ kia khác á, cái vùng khác bỗng nhiên có cái dòng dưới, cái dòng nước dưới nó mạnh hơn thì nó kéo mình đi lẹ hơn nhiều. Chuyện đó thôi chứ không phải vì cái sức của mình hết. Mình chỉ vừa hơi nó thôi. Sau cuối cùng, sau khi mà thầy đổi ý rồi, thầy mới dạy ông thiền, thì lúc đó ông mới thăng được, mới thoát được. Sau mà thầy coi là thầy tin rồi ông thành tâm, thì thầy mới dạy ông cách để mà đắc, để mà trốn, để mà thoát được cái kẹt của ông. Cả một cuộc đời con người đó có những cái tập khí mà nếu như mà không ai dạy đó thì cả đời sẽ thoát không được, mà kiếp sau cũng thoát không được. Mới nói tiếng Tàu một tí, nhớ bà này, bà láng giềng, bà coi bà giúp đỡ 4 tuần vừa rồi, dễ thương. Mỗi lần trước khi bà qua, bà thầy nói bà ở gần đây mà chúng tôi bận rộn lắm, cái thiền thất này bà qua giúp một tay đi. Bà nói được, ngày nào cũng đã qua hết á, mà làm tích cực chứ sao, là thằng đều thì thầy, bà mới nói thầy nói là mỗi ngày trước khi tôi qua tôi bói cái quẻ, quay thử là ngày này có đến qua là không, lần nào cũng trúng hết á. Bữa nay ít người ấy, thì không cần qua, bữa nào đông người tôi mới qua. Nghĩ là họ giỏi, nghĩ là mình có thể thông minh hơn người khác, nghĩ là họ có thể suy nghĩ ra được, tìm tất cả những cái biện pháp khi mà họ có thể, họ có bắt đầu nghiên cứu. Có ai như vậy không? Mình tin là mình thông minh, mình làm gì mình suy nghĩ từ từ nó sẽ ra, mình sẽ nghĩ cách ra hết. Mọi người đừng có như vậy đó. Nghĩ là mình thông minh, ông nó thông minh đó, mình suy nghĩ dễ sợ lắm. Nghĩ là ta nhìn nó là mình có thể mình thấy người ta được, nghĩ là mình có thể phán xét là người ta, cái người này chỉ chừng đó thôi, người ta chỉ biết chuyện đó thôi, người ta chỉ làm được chuyện đó thôi, tôi thấy được rõ ràng lắm. Không thấy được cái bản thân mình. Buổi sáng mà con mở nhìn cái mặt trong cái gương đó, không thấy cái gì đấy. Mấy cái tập khí đó mà không ai biết hết á. Có những cái tập khí mình không biết luôn nữa, dễ sợ vậy. Cả ngày cả giờ làm ai cũng tức, ai cũng là sao mà ồn dữ vậy. Ai cũng sợ bà hết á. Mình có những tập khí mình không thấy được luôn nữa. Đúng không? Dễ sợ không? Dễ sợ không? Ngay mình á, làm hết ngày này qua ngày nọ, mình cũng không thấy luôn nữa. Dễ sợ. Bà này. Đánh răng không? Năm nay thì hít. Năm ngoái chị đánh răng, âm thầm đánh răng. Năm nay thì cả giờ cái. Giờ này qua giờ nọ là thức. Mà cái hay chỗ là không ai nói gì hết đó. không hiểu, không ai chỉ trích, không ai than hết đó. Năm trước là tới than phiền thầy nghe, nói thầy mấy năm trước á, năm nào có người than phiền thầy hết á. À, thầy lạnh quá này, thầy nóng quá này, à, thầy nói đủ thứ loại rồi, cũng cũng hết. Trời lạnh này, sao gió nó lạnh như gió nó thổi vào này, nắm thầy không ai than phiền một tiếng, quý vị biết không? Dễ sợ như vậy đấy. Thầy phải tới thầy nói này, à, cái cửa nó hở phải bít ra lại, không sao nó kẹt kẹt, cái nó bệnh sao, sao? Mà năm nào cũng có người than phiền hết, năm nào thiền thất cũng có người than phiền hết, năm nào không ai than một tiếng nữa. Không ai than một tiếng, 4 tuần liên tiếp, dễ sợ. Cái tinh thần hay dễ sợ lắm, tinh thần hay như vậy. Mình đợi nhau, mình đợi. Thầy cuộc sống thầy giảng gì lắm, thầy không có vấn đề gì hết, trừ khi người ta tới tăng viện với thầy thôi. Không ai than phiền, đối với thầy không có vấn đề gì hết. Còn mà than phiền thầy mới phải giải quyết rồi. Nó lạ nhất là không ai than phiền cái bà này hết. Bà cũng sợ bà này, dễ sợ như vậy. Ai cũng sợ bà này hết. Thầy cũng sợ bà luôn nữa. À, quên. Chuyện người ta mới chuyện mình kể. Cái người nào mà yếu vía nhất sẽ than phiền. Đâu phải chuyện mình đâu. Bà làm người khác điên là lỗi bà, đâu phải lỗi mình đâu. Tao gắn bà, chuyện của bà phải chuyện của mình đâu, đúng không? Chạy mình chạy bên chạy, bà làm cái gì? Thành ra cái hay của thiền thất, cái tinh thần hay dễ sợ luôn, mình cứ để người khác than phiền, mình không chịu than phiền, mình đợi người khác than phiền, mà không ai chịu than phiền hết. Hay dễ sợ, không ai than phiền. Bây giờ mình trừng phạt bằng cách nào bây giờ? Thì vậy mình nhập định đó. Tu vui thì mồ. Thôi nên đứng dậy làm lễ hưởng công đức. Hứa công đức nha. Yeah. Okay.